Nam California bây giờ là 50 độ, cao nhất hôm nay chỉ ở vào khoảng 65 và thấp nhất 45, tức là được xem là khá ấm áp. Ngày mai thì nhiệt độ sẽ ở vào khoảng 74-46 và có lẽ ngày Chủ nhật thì lý tưởng hơn với nhiệt độ cao nhất là 78, thấp nhất 49 độ. Trời không có một đám mây và trong những cái ngày kế tiếp cũng không có mưa. Xin trở lại với Thục Đoan và Việt Hà trong phần dự báo thời tiết của Dallas Fort Worth.
Dạ vâng, Việt Hà xin được gửi lời chào đến quý thính giả và các anh chị. Thưa quý vị, trong khi đó thì tại Dallas bây giờ nhiệt độ là 43 độ, nhưng mà lạnh như là 37, và nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay là 46, và thấp nhất trong đêm sẽ là 40, cơ hội mưa ngày hôm nay rất cao, 80%. Ngày mai thứ Bảy cũng sẽ là một ngày có nhiều mây, với nhiệt độ cao nhất là 43, thấp nhất là 30, cơ hội mưa là 20%. Nhưng mà sang từ Chủ nhật trở đi thì trời sẽ bắt đầu là những ngày nắng, với nhiệt độ cao nhất trong ngày Chủ nhật là 52, thấp nhất trong đêm là 34, và cơ hội mưa là 0%. Xin được trở lại với thời tiết tại Houston ạ.
Dạ vâng, Houston hôm nay thời tiết khá là dễ chịu, hiện tại nhiệt độ bên ngoài chỉ là 56 độ, hôm nay được dự báo cao nhất lên 64 độ và thấp nhất vào ban đêm là khoảng 55 độ, tuy nhiên hôm nay phần trăm mưa khá cao là 40%, ngày mai nhiệt độ giảm xuống chút ít với 61 cao nhất và 34 là thấp nhất và cơ hội mưa chỉ còn 10% mà thôi. Riêng ngày Chủ nhật thứ hai và thứ ba thì không còn mưa nữa, tuy nhiên nhiệt độ cũng đã hạ xuống chút đỉnh với 54 cao nhất và 37 là thấp nhất. Và đó là tình hình thời tiết cả ba miền. Mở đầu phần tin thời sự, xin mời chị Mộng Lan.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Nhìn sang tình hình bên Bangladesh thì các nhà hoạt động Hồi giáo ở tại đây đã đốt nhà và các cửa hàng ngày hôm nay để phản đối vụ xử tử một trong những nhà lãnh đạo của họ bị kết án tội phạm chiến tranh. Ông Abdul Qadir Mullah đã bị treo cổ cuối ngày hôm qua sau khi tối cao phát hiện bác bỏ kháng cáo cuối cùng của ông này. Một ít lâu sau đó thì truyền thông Bangladesh loan báo một loạt những vụ đốt phá và đụng độ giữa cảnh sát và những người biểu tình Hồi giáo, làm cho ít nhất 3 người thiệt mạng. Nhiều cuộc tấn công được ghi nhận là do những người ủng hộ đảng cầm quyền và thiểu số Ấn Độ giáo. Nhiều người đứng về phía Thủ tướng Sheikh Hasina và ca ngợi vụ hành hình này. Bản tin ngày hôm nay cũng cho biết là an ninh đã được tăng cường tại thành phố này và tình hình vẫn hãy còn căng thẳng. Đảng của ông Mullah là Jamaat-e-Islami đã kêu gọi một cuộc tổng đình công trên toàn quốc vào Chủ nhật tuần vừa qua. Ông này bị kết án phạm tội ác chiến tranh trong cuộc chiến giành độc lập chống lại Pakistan vào năm 1971. Có những chỉ trích lo ngại là vụ xử tử ông này có thể bắt đầu một làn sóng bạo động chính trị mới trước những cuộc bầu cử trên toàn quốc dự trù sẽ diễn ra vào tháng tới. Trước đó thì nhóm Jamaat-e-Islami đã đưa ra một lời cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng nếu ông Mullah bị xử tử. Tòa án đã bác bỏ một yêu cầu xin xét lại bản án tử hình do hội đoàn luật sư của ông Mullah đưa ra. Ông dự trù bị treo cổ vào cuối ngày thứ ba vừa qua trước khi các luật sư của ông xin được hoãn lại, nhưng mới có chiều hôm qua thì ông bị treo cổ. Tổ chức theo dõi nhân quyền của trụ sở đặt tại New York cảnh báo là bằng cách hành quyết ông Mullah mà không duyệt xét lại án tử hình Bangladesh có thể vi phạm luật quốc tế. Jamaat-e-Islami đứng về phía quân đội Pakistan trong cuộc nội chiến đẫm máu dẫn đến việc thành lập một nước Bangladesh vào năm 1971. Đảng Liên đoàn Awami của Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina nói rằng 3 triệu người đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Các nhà nghiên cứu độc lập thì cho rằng con số tử vong là từ khoảng 300.000 đến 500.000 người. Xin trở lại với Việt Hà và Thục Đoan.
Dạ vâng, cảm ơn cô Mộng Lan. Vẫn bản tin liên quan đến châu Á. Thì trong bản báo cáo cuối cùng đệ trình Liên Hiệp Quốc, nhóm thanh tra vũ khí hóa học cho biết có bằng chứng cụ thể hoặc thông tin đáng tin cậy trong 5 trường hợp sử dụng vũ khí hóa học trên chiến trường Syria. Theo hãng tin của AFP, bản phúc trình sẽ được Hội đồng Bảo an xem xét vào thứ Hai tới, không quy trách nhiệm cho bên nào vì không phải là nhiệm vụ trong khuôn khổ các đợt thanh tra. Kết quả của bản báo cáo chung cuộc đã khẳng định những kết luận đầu tiên là đúng. Vũ khí hóa học đã được sử dụng trên bệnh viện rộng tại vùng Ghouta, ngoại ô Damas hồi tháng 8 năm nay, làm hơn 1.500 người chết, phần lớn là trẻ em. Phản ứng đầu tiên của Mỹ, Anh và Pháp là trả đũa chế độ al-Assad bằng vũ lực, nhưng sau đó đã bỏ ý định này để tiến hành phá hủy kho vũ khí hóa học của Syria bằng cách giải pháp ngoại giao. Và từ đó đến nay, cục diện trên chiến trường đã thay đổi. Quân đội, chính phủ thắng thế, trong khi đối lập võ trang ôn hòa bị suy yếu. Phe Hồi giáo thánh chiến xu hướng Al-Qaeda quay trở lại đánh phe ôn hòa do Tây Phương hậu thuẫn. Và được biết vào tuần qua, lực lượng thánh chiến đánh chiếm một số căn cứ và kho vũ khí của quân đội Syria tự do. Ông Michael, một cựu giám đốc của CIA, lo ngại là Syria sẽ chia thành từng mảnh và một phần lớn lãnh thổ sẽ rơi vào tay Hồi giáo cực đoan.
Dạ vâng, thưa quý vị, trong khi đó thì liên quan tới Ukraine, một đặc sứ của Liên hiệp châu Âu cho biết khối mậu dịch gồm 28 thành viên sẵn sàng viện trợ thêm tài chính cho Ukraine nếu Kiev đồng ý ký hiệp ước hợp tác mậu dịch nước này đã từ chối trong tháng trước. Ủy viên lo về việc mở rộng của Liên hiệp châu Âu là Stefan Fio đã phát biểu ngày hôm qua tại Brussels, nói trợ giúp của Liên hiệp châu Âu sẽ bao gồm việc giúp chính phủ Kiev đang thiếu tiền mặt thương thuyết một khoản vay quan trọng với Quỹ tiền tệ quốc tế. Và Phó Thủ tướng Ukraine là Serhii Abuzo ngày hôm qua đã nói rằng Kiev sẽ sớm ký một thỏa thuận với Liên hiệp châu Âu giữa lúc các cuộc biểu tình vẫn tiếp tục về quyết định trước đây của Tổng thống Viktor Yanukovych bác bỏ một thỏa thuận với Liên hiệp châu Âu để đổi lấy những cái mối quan hệ kinh tế chặt chẽ với Nga. Nhưng mà lãnh tụ đảng đối lập là Baki Shina, là ông Arsenia Yatsenyuk đã nghi ngờ về cái hứa hẹn này. Và về phần mình thì Nga đang tìm cách thành lập một khối mậu dịch gồm các nước Cộng hòa Xô Viết cũ và những nước chư hầu để đối đầu với Liên hiệp châu Âu. Tuy nhiên, Tổng thống Nga là Vladimir Putin cho biết rằng Moscow không bắt buộc Ukraine gia nhập Liên hiệp hải quan của các nước này. Xin được trở lại với Houston.
Dạ vâng, chuyển qua bản tin liên quan đến Thái Lan, khi mà những người biểu tình chống chính phủ tại thủ đô Bangkok đã tiếp tục bao quanh tòa nhà của chính phủ, nơi mà Thủ tướng Yingluck đặt văn phòng. Vào lúc những người biểu tình tiếp tục cắm trại bên ngoài khu nhà ngày hôm nay theo giờ địa phương, thì lãnh tụ của nhóm biểu tình là ông Suthep đã nói với các phóng viên rằng ông sẽ gặp các cấp chỉ huy quân đội vào ngày mai nhằm thảo luận chiến lược sắp tới của ông. Bà Yingluck đã từ chối đáp ứng những đòi hỏi của người biểu tình, yêu cầu bà từ chức và chuyển giao quyền lực cho một hội đồng không do dân bầu lên. Tuy nhiên, bà đã giải tán quốc hội và kêu gọi bầu cử sớm vào tháng 2 sang năm. Vào ngày hôm nay, thì nhà cầm quyền chính thức truy tố cựu thủ tướng Thái Lan và là lãnh tụ của đảng Dân chủ đối lập là Ashish Vejjaswa về tội giết hại hai người biểu tình trong vụ đàn áp của quân đội vào năm 2010. Và các công tố viên nói ông này đã ra lệnh cho lực lượng an ninh bắn vào đám đông, hầu hết là những người biểu tình áo đỏ không vũ trang. Và có 90 người thiệt mạng trong vụ đàn áp này. Ông Ahishit cũng đã phủ nhận những cáo buộc, cho rằng việc này có động cơ chính trị. Cựu phó thủ tướng là ông Suthep không hoạt động cho đảng Dân Chủ nữa để lãnh đạo cuộc biểu tình, cũng đang phải đối mặt với những cáo buộc có liên quan đến vụ đàn áp này. Đảng phiêu thái của bà Yingluck hy vọng rằng sẽ dễ dàng thắng cuộc bầu cử tháng 2 sắp tới, một phần nhờ anh của bà được mến mộ. Ông này hiện vẫn đang còn ảnh hưởng mạnh mẽ đối với chính phủ hiện hành. Và các cuộc biểu tình bùng phát cách đây vài tuần vì một dự luật ân xá sẽ cho phép ông, anh của bà Yingluck là ông Thaksin, trở về nước sau khi sống lưu vong và sẽ tránh được án tù 2 năm về tội tham nhũng. Thượng viện Thái Lan đã bác bỏ dự luật này, nhưng những cuộc biểu tình vẫn tiếp tục tiếp diễn. Thái Lan đã trải qua những xáo trộn chính trường thường xuyên trong những năm gần đây, và một số nhà phân tích lo ngại vụ xét xử ông Ahishit sẽ bắt đầu vào tháng 3 sẽ có thể làm bùng thêm những cuộc biểu tình chống chính phủ, trong đó 5 người đã thiệt mạng. Trở lại với chị Mộng Lan.
Và vẫn tin liên quan đến châu Á, thì các giới chức Trung Quốc đã từ chối không nói liệu họ có tiếp xúc với Bình Nhưỡng về vụ hành quyết người dường của ông Kim Jong-un hay không. Từ Bắc Kinh thì nơi nhà chức trách bày tỏ hy vọng sẽ có sự ổn định ở Bắc Triều Tiên. Và tại một cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày hôm nay, thì giới hữu trách mô tả vụ hành quyết ông Chang Song-taek theo tin Đã Loan là vấn đề nội bộ của Bắc Triều Tiên. Phát ngôn viên Hồng Lỗi của Bộ Ngoại giao Trung Cộng nói rằng trong tư cách liên bang quốc tế của Bắc Triều Tiên thì Bắc Kinh hy vọng sẽ nhìn thấy được sự ổn định và dân chúng sống trong hạnh phúc. Vụ hành quyết đã gửi đi những làn sóng chấn động trong suốt giới thượng lưu ở Bắc Triều Tiên và có tiềm năng gây đảo lộn quan hệ của chế độ này với nước láng giềng và là một đồng minh lịch sử là Trung Quốc. Trước khi bất thần bị trục xuất quyền lực thì ông Chang đã đóng một vai trò chủ chốt trong nền kinh tế của Bắc Triều Tiên, nắm quyền kiểm soát các đặc khu kinh tế nơi các công ty nước ngoài sử dụng công nhân Bắc Triều Tiên trong các nhà máy của họ. Bài báo với lời lẽ gay gắt đăng trên các cơ quan truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên đã cáo buộc ông về tội phản quốc, cũng nói ông đã thu lợi cá nhân từ những thương vụ với các nước ngoại quốc trong đặc khu kinh tế Rasong. Bài báo cũng tố cáo ông là bị trả thù hối lộ. Bình luận về thông báo này thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng quan hệ kinh tế giữa hai nước có ích lợi chung cho hai bên và Trung Quốc hy vọng sẽ tăng cường quan hệ kinh doanh từ nay trở đi. Mối bang giao của Trung Quốc với Bắc Triều Tiên đã căng thẳng kể từ khi Bắc Triều Tiên tiến hành một vụ thử nghiệm hạt nhân dưới đất vào mùa xuân năm ngoái, nhưng Trung Cộng vẫn là đồng minh quan trọng nhất của Bình Nhưỡng và liên hệ kinh tế giữa hai bên vẫn mang cái tính chất rất là mật thiết đối với chính phủ Bắc Triều Tiên nghèo khó. và ông Chang Song-taek thì đã từ đỉnh cao xuống vực thẳm cuộc đời sau khi mà ông Kim Jong-un đã lấy cái cô một trong những người mà bị nghi là có lẽ là đã ăn nằm với lại ông này từ cái lúc mà cô chưa lấy ông Kim Jong-un. Xin trở lại với Việt Hà và Cục Lan.
Dạ vâng. Quay sang bản tin có liên quan đến Nhật Bản thì tại Tokyo hôm nay, Tổng thống Indo là ông Sushilo đã kêu gọi Nhật Bản và Trung Quốc nên trở lại với những mối quan hệ tốt đẹp vì lợi ích của toàn khu vực trong bối cảnh căng thẳng do tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa Tokyo với Bắc Kinh đã kéo dài từ hơn một năm nay. Tổng thống Indo đã ra lời kêu gọi như trên tại Tokyo, nơi ông sẽ dự hội nghị thượng đỉnh Nhật Bản ASEAN ngày mai, đánh dấu kỷ niệm 40 năm quan hệ giữa hai bên. Thủ tướng Shinzo Abe muốn nhân cuộc họp thượng đỉnh này thắt chặt quan hệ giữa Nhật Bản với khối Đông Nam Á để đối phó với một nước Trung Quốc ngày càng lớn mạnh và có tham vọng chủ quyền ngày càng lớn. Cũng giống như Tổng thống Mỹ Joe Biden, Phó Tổng thống, trong chuyến công du châu Á vừa qua, ông đề nghị Trung Quốc lập một đường dây nóng với những quốc gia có tranh chấp lãnh thổ với Bắc Kinh. Mặc dù Indo không có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc, nhưng Jakarta vẫn sợ là những tranh chấp đó dẫn đến những xung đột có thể gây những tác động xấu lên toàn bộ các quốc gia trong khu vực.
Dạ vâng, và liên quan tới Thổ Nhĩ Kỳ thì chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh đóng cửa biên giới với Syria sau khi cuộc chiến bùng ra giữa các nhóm kháng chiến chống lại thể chế Assad ngay sát biên giới của xứ này. Bộ Thương mại và Quan thuế của Thổ Nhĩ Kỳ loan báo tin trên sau khi mà Hoa Kỳ và Anh cho biết ngừng viện trợ cho quân kháng chiến của Syria vì mặt trận Free Syrian Army đã bị thất thoát nhiều vũ khí vào tay các phiến quân Hồi giáo của Islamic Front. Và trong các cái cuộc giao tranh như vậy thì các viên chức Hoa Kỳ cho biết hiện nay chưa rõ số phận của ông Salim Idris, một lãnh tụ quân nổi dậy của Syria, được phương Tây hỗ trợ ra sao. Và nhóm Islamic Front chỉ mới được thành lập vào tháng 11 năm nay, bao gồm hàng chục ngàn tay súng và kiểm soát nhiều phần đất rộng lớn ở Syria, tranh giành ảnh hưởng với nhóm FSA và làm thành phần quân nổi dậy thêm manh muốn và chia rẽ. Các cuộc tiếp tế bị ngưng lại cho vùng biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ không bao gồm hàng tiếp tế nhân đạo, theo đại diện của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho hay. Còn Anh thì tuyên bố sẽ cho điều tra cái vụ xung đột. Vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho đóng cửa biên giới sẽ ảnh hưởng đến người tị nạn Syria, và Liên Hiệp Quốc cho biết hiện nay con số người tị nạn Syria vào Thổ Nhĩ Kỳ đã lên đến 500.000 người. Xin được trở lại với Houston.
Dạ vâng, cảm ơn chị Việt Hà và kính thưa quý thính giả, bản tin vừa rồi cũng đã chấm dứt phần đầu của thời sự buổi trưa. Xin quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng. Sau một vài thông tin thương mại thì phần tiếp theo của chương trình thời sự buổi trưa sẽ đến với quý thính giả. Xin tạm chào quý chị.
Đang làm ăn cần tiền gấp mà không biết mượn ai?
Đừng lo, gọi ngay cho H Capital đi. Tin vui cho quý chủ nhân của các cơ sở thương mại dù lớn hay nhỏ. Chúng tôi sẽ hỗ trợ cho quý đồng hương đã có cơ sở thương mại đang gặp khó khăn về vốn đầu tư và phát triển. Điều kiện dễ dàng, đơn giản, không check credit hoặc thế chấp gì. Chỉ cần 24 tiếng là quý vị sẽ có trong tay số vốn để sử dụng tùy ý. Mọi thông tin được giữ kín hoàn toàn. Đừng ngần ngại, hãy gọi ngay để tham khảo. 972-330-2328 972-330-2328 330-2328. Chú ý, chỉ dành cho người đã có cơ sở thương mại.
Đại nhạc hội mừng lễ Giáng sinh Christmas Party tại Warner Street Mall Garden vào tối Chủ nhật ngày 22 tháng 12 năm 2013 với giọng ca
Băng Kiều.
Một mái tóc dễ thương khiến anh đi tìm em một đêm Giáng sinh.
Minh Tuyết.
Gió đông đang về, vắng anh đêm dài, tình mình chỉ còn lại trong giấc mơ.
Làm ăn.
Đêm hôm qua bỗng nhiên em nhìn thấy anh trong giấc mơ.
Và các sĩ địa phương Bích Phượng, Kiều Oanh, Ngọc Trâm.
Từ 8 giờ tối đến 12 giờ đêm, vé đồng hạng 35 đồng, bàn VIP 750 đồng. Có bán tại Sam Nail Supply 4 nơi hoặc LS Nail Depot, hoặc gọi anh Ken 214-228-2900 và anh Vũ 972-900-4374.
Đại nhạc hội mừng Giáng sinh Christmas Party tại Walnut Street Mall Garland tối Chủ nhật 22 tháng 12 sẽ là một đêm vui nhộn, hấp dẫn và sẽ là một party Giáng sinh nhớ mãi của quý vị.
Xin kính mời.
Nhớ không thể quên đã cho đêm Giáng sinh này một tình yêu sáng trong để nhớ suốt đời.
Ý, răng của bạn đẹp quá đi, hèn chi cười hoài à nha.
Mới đi làm răng lại đó.
Làm ở đâu vậy?
Ở Brick Road Dentistry tại Richardson. Nhân dịp khai trương họ có giá đặc biệt, exam, x-ray và cleaning chỉ có 29 đồng. Tẩy trắng răng bằng thiết bị Zoom ngay tại văn phòng chỉ có 149 đồng. Nếu bạn đến làm răng trên 600 đồng sẽ được tặng một iPod Nano. Trên 1,000 đồng sẽ được tặng máy iPod Touch. Trên 1,500 đồng sẽ được tặng máy mini iPad nữa đó.
Giá đặc biệt quá, mình phải đi làm răng ngay.
Văn phòng nha khoa Brick Road Dentistry nằm gần xa lộ 75 và Spring Valley. Gọi lấy hẹn liền 972-977-0693,
972-977-0693.
Mark Đào CPA xin mời quý vị đến văn phòng chúng tôi tại Arlington, Texas vào lúc 2:30 chiều 7 ngày một tuần để nghe hướng dẫn miễn phí cách làm chủ một văn phòng khai thuế trong tiệm Family Dollar đã có sẵn khách hàng hoặc ngay trong văn phòng khai thuế bảo hiểm hoặc địa ốc của quý vị. Mark Đào CPA với trên 30 năm kinh nghiệm khai thuế trong nghề sẽ huấn luyện miễn phí cho bạn vào nghề khai thuế làm ít tháng đủ sống cả năm. Điện thoại 817-501-8345, 817-501-8345. Marco Đào CPA kính mời.
Chân em dạo này thật dễ thương, gót son hồng hào, bằng chân trắng kẹo, không tì vết.
Hey, anh nhận không sai, bí quyết của em là dùng NV Cream. Lúc trước anh thấy chân em hay bị nứt nẻ và có những cục chai ở chân. Giờ hết rồi nè, gót son hồng hào nghe. Bàn chân em bữa nay đẹp hẳn, nhìn smooth, trắng trẻo và không tì vết. Quý chị em nào muốn làm đẹp bàn chân, tôi xin mách nhỏ là hãy dùng NV Cream hàng đêm, sẽ giúp chân tay bạn đẹp hẳn. Những vết sần sùi chỗ móng sẽ không còn nữa, những vết nứt sẽ được liên lạc, chân tay trắng hồng được trông yêu hơn.
NV Cream còn là sản phẩm trị ngứa rất công hiệu, trị nấm da, nấm tay chân, trị vẩy nến, làm lành những vết trầy xước do gãi, làm cho chân tay đẹp hơn.
NV có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường, nhà thuốc Hướng Dương, Việt Nam Plaza Holton, Pure Water Pacific và Quỳnh Nga Cosmetic.
Tiệm nào cần xin gọi Michael Dũng 214-597-6493, 597-6493.
Chợ Niêu Trường Nguyên Collins thông báo, quý khách mua trên 40 đồng được tặng quà. Hàng sale tại chợ Niêu Trường Nguyên cuối tuần này: cáo sa mạnh tươi 4.99 đồng một bao, đuôi bò 4.99 đồng một bao, cam Texas ngọt 16.99 đồng một thùng, bia Heineken 24.99 đồng một thùng, bí rợ 2 pound 99 cent, cải làm dưa 59 cent một bao, cải ngọt 2 pound 99 cent, hành tây vàng 4 pound 99 cent, mì mama heo 7.99 cent một thùng. Chợ Niêu Trường Nguyên Collins, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185. Xin kính mời.
Rượu ngon phải có bạn hiền, không mua không phải không tiền không mua. Muốn có rượu ngon, rượu quý hiếm, xin mời đến Petri Guys Liquor.
Muốn có giá rượu đặc biệt cho các hội đoàn, sau ca nhạc, tiệc tùng, cưới hỏi, xin mời đến với Three Guys Liquor.
Đặc biệt đang sale Remy Martin XO 119 đồng 99 cent, Remy Martin 1738 43 đồng 99 cent, Martell Cordon Bleu 750 ml sale 129 đồng 99 cent, Hennessy XO 185 đồng 99 cent và Martell XO đang sale.
Tiệm có bán đủ loại khôi nhát.
Three Guys Liquor tại 552 East Ring Avenue, phòng C, Dallas 75223, mở cửa từ thứ hai đến thứ năm, từ 10 giờ sáng đến 7:30 tối, thứ sáu và thứ bảy mở cửa đến 9 giờ đêm.
Điện thoại 214-827-7548,
827-7548
hay 214-718-5588. Sài Gòn
Radio. This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill Dallas.
Chúng tôi xin trở lại phần cuối của chương trình thời sự buổi trưa Đài Sài Gòn với phần trình bày của chị Mộng Lan tại miền Nam California, Việt Hà và Thục Đoan tại Dallas và Khôi Nguyên tại Houston. Và xin mời chị Mộng Lan mở đầu cho phần tin hôm nay.
Cảm ơn Khôi Nguyên. Từ quý khán giả, hai hãng tin của Mỹ loan báo một người đàn ông mất tích một cách bí mật cách đây gần 7 năm tại Iran đã hoạt động cho CIA. Thông tấn xã AP và báo Washington Post nói là ông Robert Levinson, người Mỹ, thu thập tin tình báo cho một nhóm các nhà phân tích CIA không có thẩm quyền để hoạt động tại nước ngoài. Cựu nhân viên FBI này mất tích vào tháng 3 năm 2007 khi mà ông đi thăm đảo Kish của Iran và gia đình của ông và các giới chức chính phủ Mỹ mô tả là một chuyến đi kinh doanh riêng tư. Tuy nhiên, các bản tin ngày hôm qua cho biết là ông Levinson trên thực tế đã gặp gỡ ông Dawood Salahuddin, người bị truy nã về tội giết chết một nhà ngoại giao Iran tại Hoa Kỳ vào năm 1980 và có những liên hệ chặt chẽ với các nhà lãnh đạo Iran. Các bản tin này cũng nói các luật sư của ông Levinson phát giác những điện thư, trong đó có một nhà phân tích CIA bảo đảm với ông Levinson trước chuyến đi là ông sẽ được hoàn thiện lại. Báo Washington Post cho biết là những điện thư cho thấy ông Levinson làm việc với sự chỉ đạo của nhà phân tích CIA Anna Jablonski. Bà Jablonski phủ nhận việc này, nói rằng lúc bấy giờ bà không biết ông Levinson đã đi Iran. Các bản tin có nói thêm một cuộc điều tra nội bộ của CIA về vấn đề này cuối cùng đưa đến việc kỷ luật 10 nhân viên, kể cả 3 người bị sa thải. cơ quan gián điệp này cũng nói đã trả cho gia đình ông Levinson $2,500,000 để khỏi bị kiện. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ từ chối bình luận về bất cứ sự kiện liên hệ nào giữa ông Levinson và chính phủ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, bà nói các giới chức Mỹ mạnh mẽ áp lực để chuyện này không được loan truyền vì những lo ngại về an toàn của ông Levinson. Tuyên bố của bà Hillary cho biết Hoa Kỳ vẫn cam kết tìm ông Levinson và mang ông về an toàn với gia đình. Hoa Kỳ đã ra giải thưởng $1,000,000 cho ai biết được tin tức giúp ông về nước an toàn. Lần cuối cùng mà ông Levinson được nghe nói đến là vào năm 2010, khi gia đình ông nhận được một video ngắn của ông khẩn khoản yêu cầu được giúp đỡ và nói ông hiện đang bị bệnh. Iran mạnh mẽ phủ nhận không có cầm giữ ông Levinson hay biết ông này ở đâu. Vào năm 2011, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton nói Hoa Kỳ tin ông bị giam ở một nơi nào đó ở vùng Tây Nam Á, khiến cho nhiều người tin là ông có thể đang có mặt tại Afghanistan hay Pakistan. Xin trở lại với Việt Hà và Thục Văn.
Dạ vâng, vẫn bản tin liên quan đến Hoa Kỳ, thì một nhóm nhà lập pháp Hoa Kỳ đã có được một thỏa thuận lưỡng đảng về chi tiêu của chính phủ liên bang trong 2 năm. Thỏa thuận này, nếu thành luật, sẽ giúp tránh nguy cơ chính phủ lại phải đóng cửa thêm một lần nữa. Thỏa thuận được loan báo chiều tối ngày thứ Ba là một sự tương nhượng giữa hai viện kiến khác biệt rõ rệt về ngân sách giữa Hạ viện do Đảng Cộng Hòa lãnh đạo và Thượng viện do Đảng Dân Chủ kiểm soát. Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Hạ viện, ông Paul Ryan, ca ngợi thỏa thuận này tại một cuộc họp báo ở trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ. Nếu được áp dụng thì thỏa thuận này sẽ đẩy cao các mức chi tiêu của chính phủ trong 2 năm 2014 và 2015 lên trên mức kiểm ước theo quy định của luật lệ hiện hành, bảo vệ nhiều chương trình nội địa và quân sự không bị tự động cắt giảm thêm nữa. Và những biện pháp cắt giảm tự động này sẽ được áp dụng nếu hai bên không đạt được thỏa thuận về ngân sách. Phần chi tiêu phụ trội là một mục tiêu chủ yếu của Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Thượng viện, bà Patty Murray. Thỏa thuận này thừa sức đền bù các khoản tăng chi bằng một loạt biện pháp phối hợp tăng thu và tiết kiệm ngân sách, kể cả buộc nhân viên chính phủ liên bang phải trả nhiều hơn cho các chương trình hưu bổng.
Dạ vâng, thưa quý vị, trong khi đó thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày hôm nay tại Jerusalem trong khuôn khổ một nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm đạt được một cái hòa ước cho vùng Trung Đông vào tháng 4 sang năm. Và cuối ngày hôm qua thì ông John Kerry đã gặp Tổng thống Palestine là Mahmoud Abbas tại Ramallah, và ông Kerry nói rằng ông đang tìm cách để tiến đến các cái mục tiêu hòa bình và an ninh trong vùng. Và các giới chức Hoa Kỳ không nêu tên, nói rằng Ngoại trưởng Kerry đang thúc đẩy một thỏa thuận cột mốc một phần, lo ngại là thỏa thuận cuối cùng có thể không đạt được cuối giai đoạn 9 tháng thương thuyết. Và cả hai phía Palestine cũng như Israel đều tỏ ra không hài lòng với các ý kiến của Hoa Kỳ trong việc chấm dứt chiến tranh tranh chấp, thưa quý vị. Và tuy nhiên trong tuần qua thì ông Kerry nói rằng hai bên đã đi đến gần một thỏa thuận hơn cách đây vài năm. Và các nhà thương thuyết Israel và Palestine chưa đồng ý về những vấn đề như an ninh biên giới cho một quốc gia Palestine trong tương lai, việc những người tị nạn Palestine trở về và tình trạng của Jerusalem. Và Israel và Palestine đã mở lại những cuộc thương thuyết do Hoa Kỳ làm trung gian vào cuối tháng 7 năm nay và đồng ý tiếp tục gặp nhau trong 9 tháng. Xin được trở lại với Houston.
Dạ vâng, kính thưa quý thính giả, hôm nay trên CNN có một bản tin liên quan đến việc một cô dâu tại tiểu bang Montana, người đã từng xô chồng của mình xuống vực sâu ở khu Glacier National Park vào hôm ngày 7 tháng 7 vừa qua, đã nhận tội là giết chết người cấp độ 2 sau 11 giờ thương lượng với phía công tố. Cái điều này đã khiến cho cô tránh được khỏi mức án tù chung thân. Cô dâu này có tên là Jordan Graham, 22 tuổi, đã nhận trách nhiệm về cái chết của anh Cody Johnson, 25 tuổi, người mà cô mới cưới được khoảng 7 ngày mà thôi. Sau một cuộc thương lượng dài với bên công tố, đã đồng ý cho cô Graham không bị truy tố về tội sát nhân cấp 1. Tội danh này cộng với tội khai gian với nhân viên công lực lúc bị bắt, mà nếu xử thấy có tội thì cô có thể sẽ bị xử chung thân. Chánh án của tòa án liên bang đã chấp thuận kết quả thương lượng của hai bên sau khi hỏi cô rất lâu về việc cô có hiểu tội của cô đã phạm và hậu quả của việc làm này hay không. Sau đó, cô Graham bị còng tay và dẫn ra khỏi tòa. Cô Graham hiện đang chịu sự quản lý của cha mẹ và phải mang theo bộ phận theo dõi bằng điện tử trong khi chờ ngày ra tòa xử án. Công tố liên bang cho rằng cô đã cố ý xô chồng xuống vực trong lúc hai người đang đi bộ trên một lối dốc đi đứng tại khu vực này, sau đó lại còn nói dối với nhân viên điều tra nhằm tìm cách che đậy hành vi tội ác của mình. Trong khi đó thì luật sư biện hộ cho cô nói rằng cái chết của chồng cô là do tai nạn, khi hai người đang cãi nhau mà người chồng đã nắm chặt tay áo của cô, còn cô thì tìm cách xô ra. Và kính thưa quý khán giả, bản tin vừa rồi cũng đã chấm dứt. cho tình tin thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn. Kính chúc quý thính giả cùng quý chị có một bữa cơm ngon miệng và một ngày tràn đầy tiếng cười. Xin hẹn quý chị cùng quý thính giả vào chương trình này vào ngày mai.
Dạ vâng, xin được kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý thính giả cùng đến với chương trình bình luận thứ 6.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, Cộng sản Việt Nam không ngớt tự bôi tro trát trấu vào bộ mặt vốn dĩ đã rất xấu xí của họ. Trước khi nền văn minh, điện tử xuất hiện, những việc làm trơ trẽn này bị giấu nhẹm sau bức màn tre. Nhưng với thời đại tân tiến văn minh ngày nay, thì bộ mặt lem luốc của Cộng sản bị lộ diện và được truyền đi khắp thế giới. Nổi tiếng là cảnh bịt miệng linh mục Nguyễn Văn Lý tại tòa án, cảnh tên công an đứng trên xe bus đạp vào mặt người biểu tình, cảnh kéo lê một người đàn bà tự lõa thể để quyết giữ đất đai, và còn nhiều nhiều nữa. Mới nhất là những vụ đàn áp nhân quyền một cách thô bạo ngay trong mùa quốc tế nhân quyền đã khiến cho cả thế giới bất bình. Trong khi trên toàn quả địa cầu đều mừng ngày quốc tế nhân quyền 10 tháng 12, thì Cộng sản lại ra tay đàn áp dân chúng mạnh bạo hơn. 15 người đã bị bắt vì tội chống người thi hành công vụ khi lực lượng nhà cầm quyền cướp giật đất đai của dân để xây sân golf tại xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Cả một phóng viên đến tìm hiểu tình hình cũng bị nhà cầm quyền đe dọa. Vụ khác là công an bắt bớ đánh đập giả mang những người blogger trẻ tụ tập để tuyên truyền cho công chúng biết giá trị của nhân quyền bằng cách phát bong bóng có dòng chữ quyền con người của chúng ta phải được tôn trọng và phát các bản tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền và công ước quốc tế chống tra tấn cho người dân. Mỉa mai thay, Cộng sản nhờ thời cơ vừa chiếm được một ghế trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và họ cũng vừa mới ký công ước chống tra tấn. Rõ ràng đối với Cộng sản, khi đặt bút ký những công ước, đàm phán, hiệp định cũng chỉ là sự cam kết gian trá, hầu che giấu một chế độ mang rợ. Mang rợ đến độ họ vừa dùng mắm tôm để quăng vào nhóm biểu tình, vừa đánh đập dân một cách giả mang như đánh đòn thù. Việc dùng những đồ hôi thối, dơ bẩn là chính sách hạ cấp của nhóm côn đồ công an. Như trước đây, họ đã ném nào là cà chua, trứng thối, mắm tôm, đập cửa kính nhà ông Hoàng Minh Chính, một nhà bất đồng chính kiến. Và sự mang rợ quá lộ liễu nên đã bị 47 nhà lập pháp đứng đầu là dân biểu liên bang Hoa Kỳ Loretta Sanchez cùng với dân biểu Joe Lofgren của Hoa Kỳ gửi thư yêu cầu Ngoại trưởng John Kerry đặt vấn đề nhân quyền với Việt Nam trong chuyến công du của ông đến Việt Nam. Đòi hỏi nhân quyền cũng được hàng ngàn người dân oan biểu tình tại Hà Nội vào cuối tháng 11. Đoàn biểu tình đã mạnh dạn lên tiếng chống tham nhũng và đòi lại đất đai, nhà cửa bị đảng chiếm đoạt. Họ vạch mặt nhà cầm quyền với biểu ngữ yêu cầu Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện đúng nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Người dân Việt Nam ngày nay đã thoát ra khỏi sự sợ hãi. Họ không còn phải câm lặng cúi đầu. Ngay những người có nhiều tuổi đảng trước đây đã quá hèn nhát lấy một nắm đất trét lên mặt mình. Ở đất nước tôi, mọi người đều làm, phải làm như thế để ca ngợi Hồ Chí Minh. Đó là thơ của Lê Thị Công Nhân. Thì nay cũng đang từ từ bỏ cái đảng chết tiệt để thoát ly như ông Lê Hiếu Đằng, như Phạm Chí Dũng và còn nhiều, nhiều nữa. Khi họ nhận ra chân lý của cái gọi là cách mạng do Đảng Cộng sản lãnh đạo chỉ là những điều xảo trá mị dân. Đảng Cộng sản Việt Nam đang che giấu sự sợ hãi bằng sự cai trị hà khắc, bằng cách củng cố quyền lực với cái gọi là bản hiến pháp mới. Nhưng thật sự họ đang run sợ. Sợ từ một bản nhạc, từ một tờ truyền đơn, từ một quả bong bóng. Sợ từ những lời cầu nguyện trong nhà thờ, chùa. Sợ từ những tư tưởng của người dân mà họ không có khả năng kiểm soát. Sợ khi thấy những cuộc biểu tình quy mô đòi lật đổ chính phủ của các nước trên thế giới. Họ run rẩy trước bức tượng Lenin bị đập nát tại Ukraine. Họ nhìn thấy viễn ảnh người dân oan của chính họ đồng loạt đứng lên biểu tình, không phải hàng trăm, hàng nghìn, mà là hàng vạn, hàng triệu người để lật đổ chế độ thối nát và đập tan những pho tượng cùng xác chết ở Ba Đình của tên tội đồ dân tộc Hồ Chí Minh, sư tổ của nghề tự bôi trò trát trấu vào mặt để cai trị dân. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.